389 chuyện con cua vàng. Tiền thân Suvanna Kakata, một chú càng vàng với mắt lồi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc tỳ kheo Ananda hy sinh tính mạng vì ngài. Hoàn cảnh này đã được kể trong tiền thân Khandahala về việc thuê đám xạ thủ và trong tiền thân Kulahamsa số 533 về tiếng rống của con voi Dhanapala tài hộ. Khi tăng chúng bắt đầu thảo luận trong chánh pháp đường: "Này các tôn giả, có phải trưởng lão Ananda, vị thủ kho chánh pháp đã đắc trí tuệ của một vị hữu học, đành hy sinh tính mạng vì Đức Phật tối thắng khi con voi Dhanapala xông đến?" Bậc đạo sư bước vào và được kể lại đề tài thảo luận. Ngài bảo: "Này các tỳ kheo, ngày xưa Ananda cũng đã từng hy sinh tính mạng vì ta." Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa có một làng Bà La Môn tên là Salindiya ở phía đông thành Rajagaha, vương xá. Bồ Tát được sinh ở ngôi làng ấy trong một gia đình Bà La Môn làm ruộng. Khi lớn lên, ngài lập nghiệp và canh tác trang trại khoảng 1.000 harisa, khoảng 8.000 mẫu, trong một huyện ở nước Magadha, Ma Kiệt Đà, về phía đông bắc làng ấy. Ngày kia, ngài cùng gia nhân ra đồng bảo họ cày cái xong, ngài đi đến một ao nước lớn cuối cánh đồng để rửa mặt. Trong ao ấy có một con cua màu vàng ống ả xinh đẹp, khả ái. Bồ Tát bước xuống ao sau khi xỉa răng. Khi ngài rửa miệng, con cua đến gần. Ngài liền nhấc con cua lên và đặt nó nằm trong áo khoác ngoài. Sau khi làm việc đồng áng xong, ngài đặt con cua xuống ao như cũ và đi về nhà. Từ đó, hễ mỗi lần ra đồng, ngài thường đến ao ấy trước tiên, đặt cua lên áo ngoài rồi ra đi làm việc. Vì thế một tình cảm tin cậy thấm thiết nảy sinh giữa người và vật. Ngày ngày Bồ Tát vẫn đi làm ruộng đều đặn. Bây giờ trong mắt ngài có 5 vẻ đẹp và 3 vòng tròn trong vắt. Một con quạ cái trên cây thốt nốt ở góc cánh đồng trông thấy mắt ngài, muốn ăn chúng bèn bảo quạ đực: "Này chàng, em có một điều ước." "Nàng ước chuyện gì?" "Em ước được ăn đôi mắt của một vị Bà La Môn." "Điều ước của nàng thật chẳng hay ho tí nào. Ai có thể lấy đôi mắt ấy cho nàng chứ?" "Em biết chàng không thể lấy được. Song ở tổ kiến gần cây này có một con rắn hổ đen. Chàng hãy đến hầu hạ nó, rồi nó sẽ cắn vị Bà La Môn để giết ông. Sau đó, chàng mổ mắt ông ra và đem về cho em." Quả được đồng ý. Sau đó nó đến hầu hạ con rắn hổ. Con cua cũng to lớn dần vào thời hạt giống do Bồ Tát gieo đã nảy mầm. Một hôm con rắn bảo quả: "Này bạn, bạn luôn phục vụ tôi, vậy tôi có thể làm gì cho bạn?" "Thưa tôn ông, nữ tỳ của ngài đã mang niềm ao ước có được đôi mắt của vị chủ đám ruộng này. Tôi đến hầu hạ ngài chỉ cốt hy vọng nhờ ngài ban ân ấy lấy cho tôi được đôi mắt." Rắn bảo: "Được lắm, việc ấy không khó, bạn phải được đôi mắt kia." Con rắn còn khích lệ con quạ như thế. Hôm sau, con rắn nằm đợi Bà La Môn đến. Nó ẩn mình dưới đám cỏ, cạnh bờ ruộng ngài sắp bước tới. Bồ Tát xuống ao rửa miệng, cảm thấy mối thân ái với con cua, nên ôm lấy nó đặt vào áo ngoài và ra đồng. Con rắn thấy ngài đến liền lao tới cắn vào bắp vế ngài, khiến ngài ngã xuống ngay tại chỗ, rồi nó trốn trong tổ kiến. Sự kiện Bồ Tát ngã xuống đó, con cua vàng nhảy ra khỏi áo và con quạ sà xuống, đậu trên ngực Bồ Tát diễn ra liên tiếp nhau. Con quạ vừa đậu xong liền lấy mỏ chụp đôi mắt Bồ Tát. Con cua suy nghĩ: "Chính vì con quạ này mà hiểm họa đã xảy đến với vị thân hữu của ta. Nếu ta kẹp lấy nó thì con rắn sẽ bò tới." Vì vậy, con cua kẹp ngay cổ con quạ với chiếc càng siết chặt như thể gọng kìm, khiến nó mệt phải nới lỏng ra đôi chút. Con quạ cầu cứu con rắn: "Này bạn, tại sao bỏ rơi tôi mà chạy trốn? Con cua này phá hại tôi, hãy đến ngay trước khi tôi chết mất." Rồi quạ ngâm vần kệ: "Một chú càng vàng với mắt lồi, ở hồ trần trụi bọc xương mai, chụp tôi nghe tiếng tôi kêu thét, sao bỏ bạn thân quý mến ngài." Con rắn nghe tiếng, dương màu rộng bò đến an ủi con quạ. Bậc đạo sư ngâm vần kệ nhì phát xuất từ trí tuệ tối thắng của ngài giải thích sự việc này. Con rắn bỗng nhào lên chú cua. Nó không muốn bỏ bạn bây giờ. Rắn dương màu rộng vừa lao đến. Cua tấn công ngay chú rắn bò. Con cua mệt mỏi nới lỏng quạ ra đôi chút. Còn rắn suy nghĩ, loài cua chẳng hề ăn thịt quạ hay rắn. Vậy thì lý do gì con cua này chụp chúng ta? Rồi nó ngâm vần kệ hỏi cua: "Chẳng phải vì lo kiếm miếng mồi mà cua bắt rắn quạ trên trời. Mắt lồi hãy nói cho tôi biết, sao chú lại kèm kẹp chúng tôi?" Nghe vậy, cua ngâm hai vần kệ giải thích lý do. Ngài đem ta từ dưới ao kia, bày tỏ ân cần quý mến ta. Nếu chết thời ta đầy khổ não, Ngài và ta chỉ một mà thôi. Thấy ta nay đã lớn lên dần, ai nấy đều mong giết hưởng phần. Cua mập ngọt ngon đầy mỹ vị, nhìn ta quả muốn xé tan thân. Nghe vậy rắn suy nghĩ, ta phải dùng mưu kế lừa nó, rồi ta và quả thoát thân. Vì thế nó ngâm vần kệ thứ sáu để lừa cua. Nếu cua kẹp rắn, quả vì Ngài, ta sẽ rút chất độc ấy thôi. Ngài tỉnh dậy mau tha rắn quả, thấm sâu chất độc ác tàn đời. Nghe vậy cua suy nghĩ, con rắn này muốn làm cho ta thả cả hai con bằng mưu kế lừa bịp rồi bỏ chạy. Nó không biết tài năng khôn khéo của ta. Nay ta muốn nới càn đôi chút để con rắn có thể nhúc nhích, nhưng ta không thả con quạ đây. Rồi nó ngâm vần kệ thứ bảy, ta thả rắn không thả quạ đây, con tin là quạ buộc nơi này, ta không thả nó đi nơi khác cho đến khi an ổn với Ngài. Nói xong, cua nới lỏng càn để cho con rắn bò đi tự do. Con rắn thu hồi nọc độc và thân thể Bồ Tát thoát khỏi nọc rắn. Ngài đứng dậy vững vàng trong sắc thái tự nhiên. Con cua suy nghĩ, nếu hai con vật này bình an, chắc chắn bản thân của ta sẽ không được thịnh vượng. Ta muốn giết cả bọn chúng, rồi lấy càn chà nát đầu chúng cho chết đi. Con quả mái liền bay đi trốn mất khỏi chỗ ấy. Bồ Tát lấy gậy đâm qua mình rắn ném vào bụi, để cua vàng bò xuống ao nước rồi tắm rửa và trở về Salindia. Từ đấy tình thân hữu càng thấm thiết hơn giữa Ngài và con cua ấy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân qua những vần kệ cuối cùng. Con rắn hổ chính là ác ma, Đề Bà Đạt ấy quả đen kia, A Nan thiện hạnh là cua nọ, Điền Chủ La Môn ấy chính ta. Khi các sự thật kết thúc, nhiều vị đắc sơ quả dự lưu và các đạo quả khác. Con quả cái chính là Sinkamanavika, mặc dù điều này không được nhắc đến trong vần kệ cuối cùng.